Độc tôn tam giới, chương 1674, thiên tài đối lập 2, góc truyện audio.com, mấy ngàn năm nay Lưu Ly Vương Tháp không có xảy ra chuyện này, thoáng cái lại giống như muốn phá nát đường mà xuất hiện, chuyện này quả thực không có cách nào tưởng tượng nổi. Theo ta thấy, lần này cuối cùng vẫn là chân thiếu chủ đáng xem nhất. Người không thấy sao, người ta hiện tại đã khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ 8. Nếu như thành công, có thể nói là chiến tích vĩ đại mà gần vạn năm qua không ai có thể làm được. Đổi lại là người khác ta nhất định sẽ cảm thấy không được, thế nhưng là chân thiếu chủ, trên người hắn còn chưa có chuyện gì tuyệt đối không thể xảy ra được. Ta xem trọng chân thiếu chủ, nói nhảm, ta đã sớm nói rõ, chân thiếu chủ tuyệt đối là thiên tài có đại khí vận. Ta dám cá, hắn chỉ ít có 5-6 thành hy vọng chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ 8. Hắc hắc, Khổng Tước đạo huynh thực sự thâm tàng bất lộ a. Chân thiếu chủ này hẳn là quân cờ mà trước kia huynh âm thầm bố trí đúng không? Hiện tại bỗng nhiên tỏa sáng a, không nói tới tất cả biểu hiện của Giang Trần trước đó, chỉ cần chuyến vào Lưu Ly Vương Tháp lần này, hắn khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ 8, đủ khiến cho thanh danh của hắn lan truyền ra xa rồi. Còn Cơ Tam công tử vừa đi bí cảnh chiến đấu, tại sao ta cũng cảm thấy Cơ lão tam này cũng là một gia hỏa thâm bất khả trắc. Có lẽ tiểu tử này cũng nên chờ mong một chút, Cơ lão tam xưa nay có chút lông bông, thế nhưng không thể tưởng tượng được vào thời khắc mấu chốt hắn lại có thiên phú và sự quyết đoán như vậy. Đây chính là khí chất trời sinh a. Đúng vậy, quả nhiên là phẩm tính tốt, vẫn là trong đại sự mới có thể nhìn ra được. Bình thường ai nhìn ra được Cơ lão tam kia thậm chí có thiên phú và ngộ tính như vậy chứ? Cơ tam công tử là đệ tử đại phiệt, cho nên thân phận của hắn càng khiến cho người ta chú ý. Dù sao mọi người bình thường sẽ đi đôi ti tầm mắt vào dòng chính đại đế. Về phần đệ tử đại phiệt, mặc dù ngẫu nhiên có người giết tới thiếu chủ bảng, thế nhưng cũng chỉ là mặt hàng không đáng nhắc tới. Đệ tử đại phiệt muốn tranh đoạt với những nhân vật chính trong thiếu chủ bảng, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Thế nhưng lúc này tầm công tử này là đệ tử đại phiệt lại bỗng nhiên tỏa sáng, triệt để phá vỡ nhận thức trước đây. Dùng thân phận đệ tử đại phiệt làm khiếp sợ cả Lưu Ly Vương Thành, khiếp sợ tất cả mọi người dưới trướng bảy đại đế. Ồ, nhìn kia, bên kia dường như có động tĩnh. Đúng vậy, nhìn xem lần này có tin tức gì truyền tới hay không. Trong bảy đại đế, kể cả người dưới trướng bảy đại đế, con mắt đều nhanh như chớp nhìn qua cái kính kia cực kỳ chăm chú. Hiển nhiên trải qua thời gian dài đào thải như vậy, hiện tại trong Lưu Ly Vương Tháp chỉ cần có một chút dấu vết truyền tới cũng sẽ là chuyện không nhỏ. Bởi vì bây giờ người có thể ở lại bên trong đều có hy vọng sáng tạo kỳ tích, thậm chí là người sáng tạo kỳ tích. Trong cái kính chậm rãi hiện lên kết quả, đó là tin tức từ tấm Lưu Ly bia thứ 8 truyền tới. Cái gì? Có người nghẹn ngào kêu lên. Tấm Lưu Ly bia thứ 8 bị chinh phục, là chân thiếu chủ, không thể, góc truyện audio.com, tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Tấm Lưu Ly bia thứ 8 bị chinh phục, ông trời ơi, lần này thực sự xuất hiện kỳ tích sao? Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp lặng lẽ âm ngàn năm rốt cuộc sẽ xuất hiện chuyện lớn sao? Là thật, tuyệt đối là thật, chân thiếu chủ này xem ra là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh. Những thiên tài khác đều dừng bước trước tấm Lưu Ly bia thứ 6 và thứ 7. Không ngờ hắn lại chinh phục được tấm Lưu Ly bia thứ 8. Đây là chênh lệch, là chênh lệch chân thực a, tuyệt đối là vậy, nếu như là tấm Lưu Ly bia thứ 5 và thứ 6, có lẽ khác biệt sẽ không lớn. Cũng tồn tại vấn đề vận khí, thế nhưng mà có thể chinh phục tới tấm Lưu Ly bia thứ 8, đây tuyệt đối là thiên tài không gì sánh được. Điểm này không ai có thể phủ nhận được, vận khí tốt có lẽ có thể xuất hiện trong 1-2 lần. Thế nhưng liên tục đột phá, liên tục chinh phục, đây tuyệt đối không thể dùng hai chữ vận khí để giải thích tất cả mọi chuyện. Bệ hạ, chân thiếu chủ chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ 8. Vân Trung Minh Hoàng kích động khó nhịn, giờ phút này Khổng Tước đại đế cũng cảm thấy khiếp sợ, hiển nhiên hành trình của Giang Trần cường thế khiến cho Khổng Tước đại đế cảm thấy ngoài ý muốn. Có một loại cảm giác giống như mơ vậy, cho dù là Dã Hồ Minh Hoàng gần đây có yêu cầu tương đối cao, khóe miệng cũng thì thào nói. Thiên tài, bệ hạ không thể không thừa nhận, bệ hạ nhìn xa trông rộng. Chúng ta không bằng người được, Trấn Tuế Minh Hoàng cũng gật đầu cười nói. Hiện tại ta càng ngày càng ưa thích chân thiếu chủ này. Ngay cả Đa Mai Minh Hoàng hay bắt bẻ nhất trong mắt lúc này cũng toát ra một tia tinh mang, hiển nhiên cũng bị biểu hiện của Giang Trần trấn trụ. Tin tức trong Lưu Ly Vương Tháp rất nhanh đã truyền đi khắp cả Lưu Ly Vương Thành. Có người đột phá tấm Lưu Ly bia thứ 8, đánh vỡ ghi chép gần 5.000 năm qua của Khổng Tước đại đế, tin tức điên cuồng tràn khắp ngõ ngách của Lưu Ly Vương Thành. Mà Khổng Tước đại đế dường như cũng có ý muốn truyền tin tức này ra, càng làm cho tin tức này truyền bá nhanh hơn. mà ba chữ Chân Thiếu Chủ trở thành cái tên mà dân chúng Lưu Ly Vương Tháp thường đề cập tới nhất. Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người đều có chung một loại nhận thức, đó chính là nghênh đón thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất Lưu Ly Vương Thành. Chân Thiếu Chủ này tuyệt đối là lựa chọn kế tiếp tốt nhất của Khổng Tước Đại Đế. Tất cả những chuyện hắn làm đã chứng minh điểm này, chứng minh trên người hắn có số mệnh. Gần 3.000 năm nay, Khổng Tước Đại Đế là người có quyền uy tuyệt đối trong Lưu Ly Vương Thành, là thủ hộ thần và đồ đằng trong lòng đại bộ phận dân chúng của Lưu Ly Vương Thành. Mà Chân Thiếu Chủ lại có thể đánh vỡ ghi chép lúc còn trẻ của Khổng Tước Đại Đế, vậy thì ý nghĩa thế nào? Nghĩa là lúc còn trẻ Chân Thiếu Chủ còn mạnh hơn Khổng Tước Đại Đế, lúc còn trẻ còn ưu tú hơn. Mà loại ưu tú này còn được Khổng Tước Đại Đế tán thành. Sóng sau đè sóng trước, loại chuyện này là thứ mà thế giới võ đạo muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì thiên tài, góc truyện audio.com, càng mạnh đối với dân chúng nơi này mà nói, nghĩa là sự bảo đảm càng mạnh. Ai cũng không hy vọng địa bàn mình tương lai giao cho một người nhu nhược, giao cho một thiên tài bình thường. Mà Chân Thiếu Chủ, không thể nghi ngờ đã thỏa mãn khẩu vị trí tưởng tượng của mọi người. Thiếu chủ nối nghiệp như vậy đã khiến cho dân chúng Lưu Ly Vương Thành triệt để quên đi phiền thiếu chủ. Từ tận đáy lòng bọn họ cho rằng, Chân Thiếu Chủ hiện tại đã vượt qua phiền thiếu chủ năm đó. Thế lực thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế sau khi nhận được tin tức này cũng cảm thấy rất phấn chấn. Cách chương.